Tâm bức sinh của thiền sư Ben Khề, Peter Haskell dịch Nhật Anh, ni sư Trí Hải dịch Việt ngữ, bằng thứ ba. Phương tiện. Những thiền sư ngày nay phần đông đều dạy người bằng cách lập rất thánh quy hoặc sử dụng các phương tiện, vì tin rằng không thể giảng dạy được nếu không nhờ phương tiện, nên họ không thể giảng dạy bằng cách trực chỉ vào ngay việc trước mắt. Dạy kiểu ấy thì hóa ra là thiền phương tiện. Lại có những thiền sư dạy đệ tử rằng họ sẽ không được cái gì nếu không gom thành một khối nghi lớn để phá vỡ. Họ không dạy người ta an trú trong tâm Phật bất sinh, mà cứ bắt người không có hoài nghi cũng phải nặng cho ra một khối nghi. Thế là khiến họ đổi cái tâm Phật thành một khối nghi. Quả là việc lầm lẫn, phải thế không? Nói giản dị, ở Trung Quốc ta cũng gặp chuyện tương tự, như quý vị có thể thấy trong các ngữ lục mang từ Trung Quốc sang. Tại đấy, giáo lý chân chính về cái bất sinh từ lâu đã mai một, nên ngày nay tại Trung Quốc cũng không tìm đâu ra những con người của bất sinh. Chính vì vậy mà không có ngữ lục nào được mang đến Nhật nói về tâm bất sinh cả. Lúc còn trẻ, vì cố khám phá tâm Phật, nên tôi cũng đã làm một việc sai lầm là tham dự những vấn đáp dùng văn tự của Tạo. Nhưng về sau, khi đạt đến sự hiểu biết chân chính, tôi đã dẹp bỏ. Người Nhật nên đặt những câu hỏi thích hợp với người Nhật, sử dụng ngôn ngữ thông thường của mình, vì người Nhật không thạo Hoa ngữ. Nên nếu vấn đáp mà sử dụng Hoa ngữ thì họ không thể nào hỏi cho thấu đáo như họ muốn. Khi đặt câu hỏi bằng tiếng mẹ đẻ thì có thể hỏi bất cứ vấn đề gì. Bởi thế, thay vì vòng vo Tam Quốc cố đặt cho được một câu hỏi bằng Hoa ngữ khó hiểu, sao bằng hỏi thẳng tiếng mẹ đẻ cho khỏi nhọc công? Nếu có hoàn cảnh nào mà bạn không thể thực chứng được Pháp, nếu không dùng Hoa ngữ để đặt câu hỏi thì sử dụng Hoa ngữ là có lý. Nhưng khi bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng mẹ đẻ mà vẫn được việc, thì sự sử dụng Hoa ngữ rắc rối để hỏi quả là một cách làm bất thông. Bởi vậy, tất cả quý vị hãy ghi nhớ điều này. Gặp bất cứ vấn đề gì, quý vị cứ việc xử lý nó một cách êm thấm bằng cách dùng ngôn ngữ thông thường để nói. Lý do những tu sĩ Nhật Bản cứ dùng những từ Hoa ngữ rắc rối để dạy người đời vốn không rành Hoa ngữ là vì chính bản thân họ cũng chưa giải quyết xong vấn đề tâm Phật bất sinh, nên họ tránh né những câu hỏi của người ta bằng cách sử dụng Hoa ngữ mà người thế tục khó hiểu được. Lại nữa, những từ ngữ rắc rối này chẳng qua chỉ là cản bã của các vị tổ sư Trung Quốc. Hồi còn trẻ, tôi đã quyết định thế nào cũng phải chứng ngộ được cái tâm Phật chiếu diệu, nên đã lang thang khắp chốn, gõ cửa nhiều vị thầy. Nhưng ngay cả thuở ấy, tôi cũng hỏi họ bằng ngôn ngữ thông thường mà vẫn có thể hoàn toàn được việc, khiến họ hiểu tôi một cách dễ dàng. Bởi thế, mặc dù có một thời tôi cũng đã thử vấn đáp theo kiểu thiền sổ nho ấy, cuối cùng tôi đã gạt bỏ vì vô ích. Thật may, tôi không thuộc hạng đa văn học giả gì đặc biệt, nên tôi đã không tiếp tục đeo đẳng kiểu vấn đáp ấy. Bệnh và tâm Phật. Với ý định duy nhất là khám phá tâm Phật, tôi đã phấn đấu không kết quả, lang thang khắp nơi một cách vô vọng. Rốt cuộc, tôi ngã bệnh và phải liệt giường một thời gian dài, nên tôi đã đâm ra biết khá nhiều về chuyện đau ốm bệnh tật. Đã sinh ra ở đời có một thân xác thì đương nhiên phải có lúc gặp bệnh. Nhưng khi đã rốt ráo ngộ được tâm Phật bất sinh, thì bạn không buồn vì những nỗi khổ của bệnh. Bạn phân biệt rõ bệnh là bệnh, khổ là khổ, là vì tâm Phật vốn từ khởi thủy đã bất sinh, không dính dấp gì đến vui hay khổ, vì cái bất sinh vượt ngoài tư tưởng. Chỉ khi tư tưởng sinh khởi thì bạn mới cảm nghiệm khổ và vui. Tâm Phật không vướng vào bệnh mà vẫn ở trong bất sinh, nên không tạo ra khổ. Nếu bất sinh có sinh ra tư tưởng thì không cách nào bạn khỏi tạo đau khổ, bám vào bệnh và thay đổi cái tâm Phật. Nhưng sự thật không phải vậy. Ngay cả những khổ liên tục của chúng sinh địa ngục cũng thế, không dính gì đến tâm Phật bất sinh. Vì vướng cái khổ bám víu cơn bệnh, bản khởi sự nghĩ đủ thứ, như sau đến bây giờ tôi vẫn chưa bình phục, hay vì không đúng thuốc, vì gặp y sĩ tồi. Khi bám lấy hy vọng khỏi bệnh, là bạn chuyển cái tâm Phật thành những ý tưởng lo âu, làm cho cơn bệnh ám ảnh tâm trí bạn lại còn nặng hơn thân bệnh. Nó như thể là bạn theo đuổi một cái gì đang chạy trốn. Ngay dù lúc ấy cơn bệnh thể xác có giảm dần, song tâm bệnh, tức lòng nôn nóng khỏi bệnh, lại tăng. Đó là ý nghĩa của sự bám víu cơn bệnh và tự làm cho bạn khổ. Nhưng nếu có người nào bảo rằng họ có thể chịu đựng không những bệnh tật mà bất cứ nỗi khổ nào cũng không đau đớn, thì kẻ ấy nói láo, chưa hiểu thấu cái công năng chiếu sáng kỳ diệu của tâm Phật. Nếu có ai nói mình hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì cả, thì tôi e kẻ ấy không phân biệt được đau và không đau. Không cảm thấy đau là điều không có, vì tâm Phật vốn sẵn đặc tính chiếu sáng kỳ diệu, nên không những bệnh tật mà bất cứ gì hiển hữu, tâm ấy đều có thể nhận ra và phân biệt rõ ràng. Vì vậy cho nên khi đối diện với nỗi khổ đau của cơn bệnh, nếu bạn không bị vướng vào đấy mắc kẹt trong ấy, thì không có gì là bạn không thể chịu đựng. Bởi thế, hãy cứ đi cùng với cơn bệnh, và nếu cảm thấy đau đớn thì cứ việc riêng. Nhưng dù có bệnh hay không bệnh, hãy luôn luôn an trú trong tâm Phật bất sinh. Nhưng nếu vì phản ứng lại với những nỗi khổ của bệnh mà bạn vướng vào tư tưởng, thì ngoài cái đau của cơn bệnh, bạn rước thêm nỗi khổ, đổi tâm Phật thành ý tưởng. Cái gì nguyên ủy vốn không tư tưởng, đó là tâm Phật bất sinh. Không nhận ra bản chất tâm Phật là bất sinh, bạn phải khổ vì đổi tâm Phật thành ý tưởng. Khi ấy dù có rêu râm mình không đau, cũng chỉ là một quan niệm dựa trên tư tưởng. Thế là bạn tuyệt nhiên chưa thoát khổ. Còn khởi lên ý tưởng là chứng tỏ bạn đang chịu khổ sinh tử vì không nhận chân rốt ráo tâm Phật vốn siêu việt sinh tử. Tự tại trong sống chết. Khi bàn đến vấn đề tự tại với sống chết, người ta thường dễ hiểu lầm. Có những người công bố trước ngày giờ họ sẽ chết, rồi đến lúc ấy không đau ốm gì, họ lăn ra chết thực, hoặc đôi khi triển hạn qua ngày khác mới chết. Rất nhiều người xem đấy là tự tại trong việc sống chết. Tôi không phủ nhận điều đó. Nói về tự tại thì những người ấy quả là tự tại kinh khủng. Nhưng những chuyện như thế chỉ là do năng lực khổ hạnh nơi họ, và thường họ chưa mở được con mắt tuệ, trong ngoặc, tuệ nhãn hay pháp nhãn của Bồ Tát, để thấy rõ thực chất mọi sự vật và để cứu độ hữu tình. Lời người dịch. Ngay trong số những người thường, ta cũng thấy những trường hợp biết trước cái chết như vậy, trong khi họ chưa mở khai đạo nhãn. Tôi không chấp nhận điều này. Có người có bất sinh thì siêu việt cả sống chết. Bây giờ có lẽ quý vị đang tự hỏi, siêu việt sống chết là thế nào? Cái gì đã bất sinh thì bất diệt, và cái gì bất diệt thì không chết, nên gọi là siêu việt sinh tử. Vậy một người tự tại trước sống chết theo tôi là một con người khi chết không bận tâm về chuyện sống chết. Hơn nữa, vấn đề sống chết vẫn xảy ra hàng ngày với chúng ta, không phải đợi đến lúc ta chạm mặt với cái chết thật sự mới gọi là chết. Một người tự tại trong sinh tử là người không bao giờ bận tâm đến sống chết, vì biết khi còn được sống thì cứ sống, khi đến thời chết thì cứ chết. Dù chết ngay bây giờ cũng được, cái chuyện lúc nào chết không quan trọng lắm. Người như thế cũng là người đã rốt ráo thực chứng cái tâm Phật bất sinh chiếu sáng kỳ diệu. Cứ nói và suy nghĩ về những chuyện vặt vãnh như bạn sẽ chết vào giờ ngày nào, quả thật là tâm lý hẹp hòi, phải vậy không? Rồi lại có ý nghĩ cho rằng sinh tử là niết bàn. Đây cũng lẽ là một cái gì vẫn còn ràng buộc với sinh tử. Ai cũng biết cảnh giới của sinh tử không khác gì cảnh giới của niết bàn. Cái lý do người ta phải nói lên như vậy là vì họ không thực chứng cái tâm Phật mà mọi người bẩm sinh đã có và hiện tại đang giải quyết mọi sự với bất sinh. Bị bao phủ, gói kín trong danh tử chữ nghĩa, họ cứ lang thang tìm khắp nơi cái sinh tử và niết bàn ở bên ngoài. Đổi cái tâm Phật bất sinh của họ để lấy những khái niệm về sống chết và niết bàn, khiến họ tối ngày cứ lẩn quẩn trong lĩnh vực sinh tử, không có giây phút nào bình yên. Nghĩ thật đáng thương xót. vì tâm Phật đang dàn xếp mọi sự một cách hoàn toàn ổn thỏa với cái bất sinh, nên nó không cần biết đến sinh tử hay niết bàn. Từ vị trí bất sinh thì sinh tử và niết bàn cũng chỉ là một mớ tư duy trống rỗng. Nên ngay cả một người mới hôm nào vẫn ngục lặng trong sinh diệt, mà hôm nay nhận ra mình đã lầm, từ đó không còn đổi cái tâm Phật bất sinh thành ra ba độc tham sân si hay vướng vào sinh tử niết bàn nữa, thì người ấy cũng sẽ an trú trong tâm Phật bất sinh. Khi ấy, lúc các yếu tố làm nên thân xác của mình đã đến thời tan rã, họ cứ để cho nó tan rã và chết không chút lưu luyến. Đây là một con người mà đối với họ sinh tử là niết bàn, một con người tự tại trước sống chết. Bản lai diện mục. Cái được gọi là bản lai diện mục cũng không khác gì tâm Phật bất sinh. Cái mà bạn thừa hưởng của cha mẹ từ lúc mới sinh chỉ là tâm Phật bất sinh, không gì khác. Đây là từ ngữ mà một bậc thầy ngày xưa đã đặt ra cốt làm cho người học nhận ra rằng tâm Phật bất sinh chính là mặt mũi nguyên ủy của mình, hay bản lai diện mục. Ngay danh từ cha hay mẹ cũng là những gì đặt cho cái đã sinh ra. Con người thực chứng được tâm Phật thì ở tận ngọn nguồn của cha và mẹ. Đó là lý do ta nói đến một cái hiện hữu trước cả khi cha và mẹ ra đời. Cái đó không gì khác hơn là cái bất sinh. Bởi thế tâm Phật cũng chính là bản lai diện mục của bạn. Những lối vào. Bây giờ nói về ba quy y thì, về Phật, chúng ta nương tựa một vị Phật do mình chọn. Về Pháp, ta nương tựa một Pháp đặc biệt. Về Tăng, ta nương tựa một đoàn thể đặc biệt nào đó. Tất cả những gì tôi nói cho mọi người chỉ là tâm Phật. Vì lý do đó, tôi không cần hạn cuộc vào một tông phái nào cả. Mỗi tông phái lập thuyết một cách khác nhau để dạy người. Nhưng lý do duy nhất để thiết lập những giáo lý ấy cốt là làm cho người ta trực nhận được cái họ có sẵn từ lúc cha mẹ sinh ra, đó là tâm Phật. Bởi thế, nói đến sự thiết lập những tông phái khác nhau, thì vì tất cả đều là những lối vào tâm Phật, nên ta gọi các tông phái là những lối vào giáo lý. Quý vị tăng sĩ từ khắp nơi tụ họp lại đây trong kỳ kiết thất này có lẽ thuộc nhiều tông phái. Khi nghe tôi giảng, có những vị sẽ xác nhận lời tôi nói đúng, nhưng cũng có nhiều vị không đồng ý. Và với những vị ấy, miễn sao họ không thối thất đức tin, thì tôi chắc có một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra. Khi ngày ấy đến, chắc chắn những vị ấy sẽ nhớ lại tôi. Vậy quý vị nên nghe kỹ những gì hôm nay tôi nói. Thực hành là khó. Ngay cả trong số những người chấp nhận lời tôi nói, có những người chỉ giảng dạy bất sinh ngoài lỗ miệng. Họ không thường xuyên an trú bất sinh, mà chỉ có một lý giải về bất sinh trên bình diện tri thức. Hiểu bất sinh bằng tri thức thì chỉ là tư duy trống rỗng. Không thể nói người nào hiểu bất sinh là đã thực chứng bất sinh một cách triệt để. Nói đúng ra, loại hiểu biết ấy thật vô giá trị. Dù có đem giảng dạy cho người khác, họ cũng sẽ không nhận ra được bất sinh. Và lý do họ không nhận ra là vì trước hết, chính bạn đã không để cho tâm Phật bất sinh chiếu sáng kỳ diệu vận hành liên tục trong bạn vào mọi thời, mọi việc. Bản thân bạn không thực hành, mà chỉ dạy những gì bạn biết bằng tri thức, thì không cách gì người khác sẽ nhận ra được bất sinh. Nếu bạn không thực chứng lời dạy của tôi, không thực hành, không làm cho hiển lộ pháp ấy trong tâm bạn, mà chỉ giảng dạy cho người khác những gì bạn biết bằng tri thức, thì người nghe không thể nào hiểu được. Việc này cuối cùng chỉ đưa tới sự hủy bán pháp. Bởi thế, mặc dù thỉnh thoảng có xuất hiện vài người chứng được chút định, nhưng chưa ai có hành theo chỗ chứng của mình trong mọi công việc ngay tại đây và bây giờ. Hiểu là chuyện dễ, hành mới là khó. Quả và cọc cọc. Bởi thế mà với những môn sinh thường trú trong chùa tôi, khi họ chưa mở được con mắt tuệ, chưa có được con mắt thấy suốt tâm người, thì tôi cấm họ không được giảng dạy. Giảng dạy như thế chỉ là bắt chước hay nhại lại lời tôi. Như tục ngữ nói, khi con quạ cố bắt chước con còng cọc, thì cái màu đen của nó có giống như lúc thả vào nước, quạ lại không lội được như còng cọc. cũng hệt như thế. Những người học theo cách nói của tôi có thể nói về tâm Phật bất sinh nơi lỗ miệng, nhưng vì con mắt tuệ họ chưa mở ra để thấy được diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật, và do đó cũng không có con mắt thấy suốt tâm người, nên khi bị người ta đặt câu hỏi, họ tự thấy mình líu lưỡi, không thể trả lời trôi chảy được. Đây chẳng khác nào con quả bị thả xuống nước không lội tung tăng được như còng cọc. Vì thế, tôi tuyệt đối cấm các môn sinh giảng dạy. Vì chưa chứng được bất sinh thì người ta chỉ đứng trên bình diện kiến văn giác tri, đổi tâm Phật thành ra những khái niệm, đấy gọi là vọng tưởng. Để mặc kệ. Lý do người ta thường lầm lẫn tư tưởng với vọng tưởng là vì họ tưởng tượng tư tưởng hiện hữu ở dưới đáy rồi từ đó trỗi lên. Nhưng tử nguyên ủy không có chất liệu nào dưới đáy từ đó tư tưởng khởi lên cả. Ngược lại, bạn lưu giữ những gì đã thấy nghe, rồi thỉnh thoảng khi gặp hoàn cảnh, những ấn tượng về kinh nghiệm đã qua phản chiếu trở lại một cách chi tiết. Vậy khi những cái bóng ấy được phản chiếu lại thì hãy để mặc kệ, đừng bám víu. Ngay cả khi những tư tưởng xấu hiện ra cũng vẫn mặc kệ, đừng quan tâm đến, thì chúng sẽ phải tự động chấm dứt. Có phải lúc ấy cũng như chúng chưa từng sinh khởi? Như thế thì sẽ không còn một tư tưởng xấu nào để bạn hì hục xua đuổi hoặc để bạn rây rứt vì đã dung túng. Chính vì tâm Phật có công năng chiếu sáng một cách kỳ diệu, nên những ấn tượng quá khứ phản chiếu lại trong tâm mà bạn lầm gán cho chúng một cái tên vọng tưởng, trong khi chúng tuyệt đối chẳng có gì là vọng. Vọng tưởng hay mê muội có nghĩa là cái khổ về nỗi tư tưởng này làm mồi cho tư tưởng khác. Thật là điên rồ khi tạo ra cái khổ mê muội này bằng cách đổi cái tâm Phật quý báu của mình thành ra những tơ tưởng về điều này, điều nọ, nghiền ngẫm nhâm nhi về những chuyện không có giá trị gì. Tôi chưa từng nghe thấy ai rốt cùng cũng có thể thành đạt được cái gì nhờ tơ tưởng kiểu đó cả. Vậy, sự suy nghĩ lung tung quả thực là hoàn toàn vô ích phải không? Việc chính yếu là luôn cẩn thận đừng khuấy động tư tưởng lên, để rồi chuyển cái tâm Phật bất sinh thành ra quỷ chiến đấu, chúng sinh địa ngục, quỷ đói, súc sinh và những thứ tương tự. Nếu làm thế, thì trong trăm ngàn kiếp, bạn sẽ không còn cơ hội nào khác để được sinh làm người. Vụ kiện. Tình cờ liên hệ đến điều này, tôi lại nhớ một chuyện tôi sẽ kể cho quý vị nghe đây. Tôi có một ngôi chùa Fumoni ở Hirado thuộc tỉnh Hizen. Năm ngoái, khi tôi giảng tại chùa ấy, có những người từ những vùng cách đó 3-4 ly đến nghe. Lúc ấy, trong vùng có hai chú cháu bất hòa đang thưa kiện nhau. Người chú đã để đơn chính thức khiếu nại với quan thẩm quán, cương quyết xin đưa nội vụ ra tòa. Nhưng dù ngã ngủ ra sao thì cũng thật là khó xử. Ngay cả quan tòa cũng bị thúc bách phải giải quyết vụ kiện, và quan đâm ra chán ngấy về toàn thể vụ này. Vụ án đã kéo dài 3 năm mà vẫn bế tắc. Hai chú cháu không nhìn mặt nhau, dứt đường qua lại. Một hôm người chú đến nghe tôi giảng và dần dần tin tưởng vào những gì ông đã nghe. Ông ta nói: "Thật thế, bấy lâu nay tôi không ngờ mình đã đổi cái tâm Phật thừa hưởng của cha mẹ thành Atula, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Thật không có một sự bất hiếu nào tệ hại hơn đối với cha mẹ mình. Lại nữa, một đứa cháu trai là người cùng huyết thống chứ đâu xa lạ gì. Thế mà chỉ vì dục vọng thấp kém, tôi đã vướng vào thói ích kỷ, tham lam mà bẩm sinh tôi không có. Sao tôi lại để mọi sự đi đến nông nỗi này? Chú cháu hóa thành kẻ thù không đổi trời chung. Toan đành lao mình vào sinh tử luân hồi mãi mãi, chết và tái sinh trong ba ác đạo." Sau khi nghe pháp, ông ta không về nhà mà đi thẳng đến quan thẩm phán nói: "Tôi đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho ngài trong vụ thư kiện của tôi. Xin thành thật cảm ơn những gì ngài đã làm. Nhưng hôm nay lần đầu tiên đi nghe hòa thượng bên cây giảng, tôi đã nhận ra lỗi lầm vì quá ích kỷ nhỏ nhen, không kể tiếng đời đàm tiếu. Tôi đã đi thưa kiện chính cháu trai mình, không ngừng hối thúc tòa án. Thật là lòng tôi chỉ tràn ngập hận thù, tán tận lương tâm. Bây giờ, khi nhận ra lỗi lầm của mình, tôi thật vô cùng xấu hổ." Sau khi nghe hòa thượng bên khai giảng, quả thực tôi đã được cứu thoát. Từ nay trở đi, tôi xin bãi nạn. Bởi thế tôi xin Ngài cho tôi được rút lui hồ sơ tố tụng. Được lời như cỡ tấm lòng, quan trả lại ngay đơn kiện và thốt lời thán phục. Quả thực đạo đức của Ngài Benkei không chỉ giới hạn trong đạo Phật, mà còn có thể dàn xếp êm thấm những chuyện ngoài đời và cả đến việc nhà nước. Về phần ông cũng thế, thật kỳ diệu thay, ông đã ngộ được lời dạy của Ngài mà tha thứ cho cháu trai ông và hủy bỏ vụ kiện. Với những lời ngợi khen ấy, quan tòa trả lại đơn kiện cho ông ta. Sau khi bỏ tờ đơn vào trong áo, người chú đi đến nhà cháu trai mà ông không thèm nhìn mặt đã 3 năm nay. Người cháu hết sức ngạc nhiên, nghĩ quái lạ. Đã 3 năm nay chú đưa đơn kiện mình, dứt tình chú cháu không hề qua lại, mà bây giờ lại đến thăm mình như thế. Tại sao? Thật khó tưởng tượng. Chắc phải có chuyện gì đây, anh ta nói. Chào chú, mời chú vào. Trong khi người cháu đang tự hỏi không biết chú sẽ nói gì, thì người chú lên tiếng. Chú đến đây quả là việc lạ lùng, nhưng chú phải nói điều này với cháu. Cháu là cháu của chú, thế mà mặc dù đã già, chú vẫn cư xử thật trẻ con, đi khởi tổ cháu để dứt cái tình mà con đã 3 năm trời. Hôm nay sau khi nghe bài giảng kỳ tuyệt của Hòa Thượng Benkei, chú hết sức hổ thẹn về hành vi của chú. Thật chú đã không biết xấu hổ với người ngoài. Bây giờ chú hết sức hối hận. Chú đến đây để xin lỗi cháu. Vậy xin cháu hãy tha thứ cho chú những điều quấy mà chú đã làm, để chứng tỏ với cháu từ nay chú không thưa kiện cháu nữa. Chú đã đến quan để rút đơn về cho cháu an tâm. Cháu hãy xem đây. Nói xong, ông lôi tờ đơn trong áo ra. Người cháu nói, thật là kỳ diệu. Chính cháu mới có lỗi vì cháu không biết kính trọng bề trên. Cháu đã phạm tội với trời đất. Cháu hết sức ăn năn. Cháu không còn cha mẹ. Đáng lẽ phải nghe lời chú mới phải đạo làm người. Dù chú dạy bảo gì, đáng lẽ cháu cũng phải vâng lời mới phải đạo. Thế mà cháu lại chống đối để chú phải đâm đơn kiện cháu ra tòa. Thật cháu đã hành xử không kể gì trời đất Phật Thánh. Cháu còn biết trốn vào đâu khi về suối vàng gặp cha cháu. Xin chú tha lỗi cho cháu. Đáng lẽ cháu đi đến xin chú tha thứ mới phải. Thế mà chú lại đích thân đến đây, khiến cháu hổ thẹn biết chừng nào. Thật cháu xin đổi ơn chú. Nói xong, anh ta trào nước mắt khóc và tuyên bố, cháu hoàn toàn có lỗi, thưa chú, xin chú thứ tha cho. Người chú nói, không, không, lỗi hoàn toàn ở chú. Chính chú mới phải xin lỗi cháu. Cháu còn trẻ, người trẻ thì thói thường là hung hăng táo bạo, bất kể tốt xấu thị phi, không cần biết đến dư luận. Thế mà chú lại đi chống đối với cháu. Cháu là một kẻ khả ô thực sự, khiến cháu cũng tin chắc rằng chú đã tan tận lương tâm. Cả hai chú cháu suýt nữa thì phải đọa vào luân hồi vĩnh viễn không ngày giải thoát, tội lỗi chất chồng. Thật chú hổ thẹn vô cùng khi nghĩ đến chuyện này. Cả hai người ai cũng nhận lỗi về mình và hàn gắn lại sự đổ vỡ từ 3 năm qua. Người chú ở lại nhà cháu khá lâu, được đãi đằng hậu hỷ trước khi trở về nhà mình. Và về sau, người cháu cũng y phục chỉnh tề đi thăm ông chú. Từ đấy, họ còn tử tế với nhau hơn cả trước khi xảy ra vụ kiện. Chuyện như thế thực sự có thể xảy ra. Những người chứng kiến sự hàn gắn giữa hai chú cháu rất ngạc nhiên cảm động. Những người ở các tỉnh thành lân cận khi nghe chuyện này, ai có đâm đơn kiện nhau cũng hồi tâm rút lại đơn khởi tố. Kết quả là tôi được nghe có đến 17 hồ sơ kiện tụng để lên tòa án đã được rút về. Xét toàn thể vấn đề kiện tụng giữa hai chú cháu, ai cũng thấy thật là bi đát khi cả hai bên vì ngã chấp mà đã trở nên mù lòa, không biết xấu hổ, không thấy được rằng mọi người đang khinh bỉ chê bai mình, trở thành đề tài cho mọi cuộc đàm tiếu. Dĩ nhiên khi đấy là chuyện kiển tụng của người nào khác thì bạn có thể bình luận phải quấy một cách trôi chảy. Nhưng khi chính bạn là người trong cuộc thì thật không dễ gì. Vì dục vọng ích kỷ mà bạn gân cổ cải cho được phần hơn về mình, đổi cái tâm Phật quý báu thành ra tham lam và rơi vào cõi ngã quỷ, thật là việc làm bất hiếu nhất đối với cha mẹ đã sinh ra mình. Tôi nói chuyện này với hy vọng nó sẽ là một bài học cho tất cả quý vị. Sự việc người chú đã hồi tâm sau khi nghe Pháp cũng hoàn toàn do cái diệu dụng của tâm Phật quý báu mà tất cả mọi người đều có một cách bẩm sinh. Vô. Một vị tăng đến thăm vấn sư: thưa, con nhận công án vô của Triệu Châu từ một thiền sư và đã tham cứu nhiều năm nay rất chuyên cần, tập trung toàn lực, không bao giờ để nó rời khỏi tâm con dù trong lúc cử động tay chân. Thế mà con vẫn chưa có thể giải được công án. Hơn nữa, ngay cả khi con gắng sức đến độ lâm bệnh một thời gian, cũng chẳng có gì xảy ra đáng nói. Rốt cuộc, con chỉ thành một người bệnh, và sau một năm tròn kiệt sức vì bệnh, con đã bỏ tham công án ấy. Khi con chỉ để tâm như bầu trời trống rỗng, con cảm thấy khá thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần và dần dần phục hồi sức khỏe. Bây giờ con không còn tham công án, nhưng trong lúc con không nghĩ là mình đã giải được nó, con lại thấy tâm con khá an ổn vì lúc nào cũng rỗng rang như bầu trời. Tuy vậy, con rất muốn được nghe Ngài chỉ giáo. Sư dạy, dẹp công án vô qua một bên để tâm như bầu trời trống rỗng cũng không tệ, vì ít nhất nó chứng tỏ bạn có năng lực tu tập, nhưng đó chưa phải là rốt ráo, vì bạn chưa chứng ngộ được tâm Phật bất sinh, nên chưa thể dàn xếp êm thấm những công việc hàng ngày. Khi đổi tâm Phật thành ra một cái gì như bầu trời trống rỗng, là bạn đang làm lu mờ cái diệu dụng chiếu sáng của Phật tâm. Kết quả là bạn thiếu con mắt tuệ để thấy suốt tâm người. Khi chưa mở con mắt tuệ để thấy suốt nhân tâm, thì bạn vẫn còn là một người mù. Tại sao thế? Tôi chắc rằng bạn hoàn toàn chưa thấy được tâm người khác. Thưa vâng, đúng như thế. Đương nhiên là vậy rồi. Hãy làm như tôi nói, xác chứng một cách triệt để những gì tôi nói đây. Khi bạn chấp nhận những gì bạn đã nghe rồi thực chứng nó một cách thấu đáo, thì ngay tại chỗ con mắt thấy suốt tâm người sẽ xuất hiện. Bạn sẽ không còn lầm lẫn về bất cứ gì. Lúc ấy là lúc triệt ngộ về Pháp. Quả kêu quả quả sẽ kêu chiếp chiếp. Sư bảo chúng, cũng như mỗi ngày mỗi khi tôi ra giảng, hôm nay những con chim quả cũng kêu quả quả, chim sẽ kêu chiếp chiếp. Còn tôi thì không có gì khác để nói. Nhưng khi quý vị thật sự nhận chân một tiếng bất sinh duy nhất, thì sẽ thấy mọi sự đều được dàn xếp êm thấm. Trong ngoặc, Ben Kay ngụ ý rằng sự giảng giải về danh từ duy nhất này, bất sinh, cũng dai dẳng nơi ngài như tiếng chim chíp của sẻ và tiếng kêu của quả, lời người dịch. Chứng cớ là trong khi tất cả quý vị quay cả về một phía chỉ cốt nghe tôi nói, tự hỏi lão Ben Kay sẽ nói cái gì, thì quý vị không cố tình nghe hay không nghe tiếng quả kêu, sẽ chim chíp ngoài sân. Thế nhưng khi chúng cất tiếng kêu là quý vị nhận ra ngay tiếng chim quả, chim sẻ. Không những quả hay sẻ, mà tất cả mọi thứ tại đây, khi quý vị nhìn nghe với cái bất sinh, cũng đều đồng lúc phân biệt được rõ ràng cái nào ra cái ấy, như tiếng chuông, tiếng trống. Cái sự bạn phân biệt được mọi thứ bạn thấy nghe như vậy một cách tự nhiên không cần khởi lên một ý tưởng nào cả, chính là công năng chiếu sáng kỳ diệu linh hoạt của tâm Phật bất sinh. 2/3 với cái bất sinh. Nếu bạn chia ngày làm 3 phần, bạn sẽ thấy rằng mọi hoạt động của bạn từ sáng đến tối hết 2/3 trong đó được thu xếp bởi bất sinh. Thế mà không nhận ra điều ấy, bạn tưởng tượng mình làm việc toàn ở nhờ cái tài khôn lanh và sự phân biệt. Quả là một sự sai lầm nghiêm trọng. Cái 1/3 thời gian còn lại vì không thể trú trong bất sinh, bạn đổi tâm Phật của mình thành ra tư tưởng, bám lấy những gì bạn gặp. Đến nỗi ngay trong đời này, bạn cũng đang tạo ra những tu la, súc sinh, quỷ đói, và khi đời bạn chấm dứt, bạn rơi thẳng vào ba ác đạo. Tưởng rằng ba ác đạo này chỉ có sau khi bạn chết là lầm to. Tìm sự giác ngộ. Ráng sức tu hành, cố tọa thiền để được giác ngộ đều sai. Không có gì khác nhau giữa tâm của chư Phật, một cái Phật tâm nơi mỗi con người. Mong cầu đạt giác ngộ đã tạo ra một sự phấn hai, thành ra con người giác ngộ và chân lý được giác ngộ. Năng chứng, sợ chứng. Khi còn đeo nặng một chút nào cái ước mơ muốn giác ngộ thì lập tức đã giả từ cái bất sinh, đi ngược lại tâm Phật. Cái tâm Phật mà bạn có từ thuở sơ sinh ấy chỉ là một, không có hai hay ba. Không có mê và ngộ. Tất cả quý vị đều tưởng mình mới là Phật lần đầu tiên, xong cái tâm Phật mà quý vị có từ lúc cha mẹ mới sinh vốn đã bất sinh, nên không có đầu cuối. Không thật có chút gì gọi là vô minh dù chỉ một tơ tóc. Vậy hãy hiểu rõ rằng không có gì khởi lên từ bên trong. Điều chính yếu là đừng vướng vào ngoại cảnh. Cái gì không vướng vào thế giới ngoại tại chính là tâm Phật. Và vì tâm Phật chiếu sáng một cách kỳ diệu, nên khi bạn an trú trong tâm Phật bản nhiên thì không có mê hay ngộ. Khi an trú trong tâm bản nhiên ấy thì làm gì cũng diệu dụng của tâm Phật bất sinh. Nhưng nếu bạn có một chút nào nôn nóng muốn trở thành một con người siêu việt, thì ngay khi ấy bạn đã đi ngược lại cái bất sinh và bỏ xa nó ngàn dặm. Trong tâm Phật không có vui, buồn, giận, không bất cứ thứ gì. Chỉ đọc một tâm Phật chiếu diệu và phân biệt được mọi sự. Bởi thế, khi bạn phân biệt những sự vật bạn gặp phải trong thế giới bên ngoài, như vui, buồn, giận hay bất cứ gì dưới mặt trời, thì đó là công năng linh hoạt của tâm Phật chiếu diệu ấy, cái tâm Phật mà bạn có từ khởi thủy. Nước và băng. Vì cái tâm Phật mỗi người sinh ra đã có vốn không có do tạo tác mà thành, nên nó không chứa đựng một chút mê lầm nào hết rồi. Bởi thế, người nào bảo tôi mê lầm vì tôi là một con người không được giác ngộ, là một người con hết sức bất hiếu vì đã phỉ báng cha mẹ mình. Về cái tâm Phật mà mỗi người có sẵn từ lúc cha mẹ mới sinh, thì chư Phật quá khứ và những con người hiện tại đều có cùng bản chất, không có gì khác nhau. Việc ấy cũng như nước ở đại dương giữa mùa đông, nước đông lại thành băng giá, nên có những hình thù khác nhau như vuông tròn. Nhưng khi băng tan thì tất cả chỉ là một thứ nước biển. Khi bạn ngộ được bản chất bất sinh của tâm Phật, thì đó chính là nước như xưa nay nó vẫn là, và bạn có thể tha hồ thọc tay vào đó. Trong ngoặc nghĩa là khi cái tâm trở về nguyên trạng của nó, như băng trở lại thành nước, thì nó trở nên lưu nhuận trong suốt, không gì ngăn bích dòng chảy tự do của nó. Bên cây ví cái tâm bị đông cứng thành những hình dạng đặc biệt, cũng như nước đông lại thành băng ở trong một bình chứa. Khi tan ra thành nước trở lại thì có thể thọc tay vào múc nước. Lời người dịch. Chấm dứt tư tưởng. Vì trong tâm Phật bất sinh chiếu sáng kỳ diệu ấy vốn không có một chút thiên kiến nào, nên nó tha hồ thích ứng. Mỗi khi gặp cảnh là những tư tưởng lại đó ra. Nếu bạn không quan tâm đến chúng thì không sao cả. Nhưng nếu bạn vướng vào chúng và tiếp tục triển khai những ý tưởng ấy thì bạn không thể dừng lại. Khi ấy bạn làm mờ cái công năng chiếu diệu của tâm Phật và tạo nên si mê lầm lạc trái lại. Vì từ khởi thủy, tâm Phật vẫn chiếu sáng kỳ diệu, sẵn sàng soi sáng và phân biệt mọi thứ. Nên khi bạn căm ghét những ý tưởng si mê đã khởi lên ấy và cố ngăn chặn chúng, thì bạn bị vướng vào công việc ngăn chặn, tạo ra mâu thuẫn giữa người ngăn chặn và cái bị ngăn chặn. Nếu bạn cố dùng ý tưởng để ngăn chặn ý tưởng thì sẽ không bao giờ đi đến cùng tận. Việc ấy cũng như dùng máu rửa máu, dù bạn tẩy được lớp máu trước vẫn còn lại lớp máu sau. Gương sáng. Vì tâm Phật vốn bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu, nên nó ngàn vạn lần sáng hơn một tấm gương. Không có cái gì mà tâm ấy không nhận ra và phân biệt được. Với một mặt gương, hình thể của vật nào vừa đi qua trước mặt thì liền có bóng hiện ra. Gương không có ý định nhận vào hay bỏ ra vật gì, cũng không định phản chiếu hay không phản chiếu một cái bóng nào. Đấy là công năng của gương sáng. Vì không có ví dụ nào tốt hơn nên chúng ta đành phải mượn tấm gương để ví với diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật. Kỳ thực tâm Phật còn ngàn vạn lần kỳ diệu hơn thế nữa. với công năng chiếu sáng kỳ diệu của tâm Phật, mọi đối tượng xuất hiện trước mắt bạn đều được nhận ra và phân biệt rành rẽ. Bạn không cần phải làm bất cứ gì. Bởi thế, mặc dù không cố ý, bạn vẫn nhận ra trăm ngàn ấn tượng khác nhau qua hình sắc hoặc âm thanh. Đấy là những vật thể có hình dạng, nhưng ngay cả những thứ vô hình như những gì xảy ra trong tâm người cũng được phản chiếu rõ ràng. Dù bạn gặp nhiều gương mặt khác nhau đủ loại, những tư tưởng thiện hay ác của họ đều được phản chiếu nhờ tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu. Ví dụ trong chúng hội đang nghe pháp tại đây, nếu có người ho lên thì mặc dù bạn không cố ý lắng nghe, mà vừa khi có tiếng ho, bạn có thể phân biệt ngay tiếng ho ấy là của đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ. Hoặc lấy ví dụ một người bạn đã 20 năm không gặp, nay tình cờ gặp lại trên đường, tự nhiên những biến cố thuộc 20 năm trước tuôn dậy rõ ràng trong ý thức. Việc này thật khác xa công năng của tấm gương. Lửa nóng. Cái sự bạn nhận ra và phân biệt được ngay lập tức một cách tự nhiên bất cứ gì bạn thấy và nghe chính là công năng linh hoạt của tâm Phật mà bạn có được một cách bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng. Cái tâm Phật bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu. Một ví dụ khác về công năng bẩm sinh của tâm Phật là khi bạn đang ngồi yên, bỗng có ai dí vào tay một đốm lửa thì bạn giật mình và tự động rụt tay lại. Điều này cũng chứng tỏ cái tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu vốn bất sinh và dàn xếp một cách toàn hảo mọi sự. Ngược lại, khi bạn nghĩ vừa rồi là một đốm lửa rồi nhận ra lửa nóng và tức giận kẻ nào đã đốt bạn, thì chính bạn đã rơi vào lãnh vực của kinh nghiệm phụ thuộc sau khi sự kiện đã xảy ra. Hãy ngu đi. Tôi thường bảo những người đến học với tôi và những người thường đến chùa, hãy ngu đi. Bởi vì bạn đã có công năng linh động của tâm Phật chiếu sáng kỳ diệu, nên dù cho bạn dẹp bỏ trí phân biệt, bạn cũng không phải là người ngu. Bởi vậy, tất cả các bạn từ nay về sau hãy ngu đi. Dẫu có ngu đần, khi đói bạn cũng biết xin cái gì để ăn, khi khát bạn cũng biết xin ít nước trà để uống, lúc nóng bạn biết mặc y phục mỏng, và lúc rét bạn cũng biết mặc thêm áo. Bạn sẽ không quên thứ gì liên hệ đến sự sống hàng ngày. Nhưng với những người khôn lanh thì chắc chắn có rất nhiều khuyết điểm. Cái mà tôi bảo ngu ở đây chính là vượt trên những người khôn lanh ấy, những người mà hầu hết thế gian đều rất kính nể. Thật cũng không hề hấn gì khi là một kẻ ngu như vậy. Khi nghe đồn về người nào khôn lanh, tôi thường yêu cầu gặp họ. Nhưng khi gặp được người ấy và có dịp nói chuyện với nhau, tôi có cảm giác rằng dường như mọi người trên thế gian đều ca tụng những chuyện điên rồ. Những người mà họ xem là khôn lanh trước hết đều bị mờ mắt vì chính sự khôn lanh của họ. Họ bóp méo tâm Phật và làm lu mờ diệu dụng chiếu sáng của nó. Xem người khác không ra gì, nói ngược lại bất cứ những gì người ta nói, khinh thường và lăng nhục người khác. Dĩ nhiên vì những người bị họ lăng nhục cũng có tâm Phật chiếu sáng, nên nổi giận và phản công ngay, tuôn ra những lời nguyền rủa. Lý tưởng của con người chân chính là tử tế với người ngu và giúp đỡ những người xấu ác. Được thế gian công nhận là người tốt mới chính là điều làm cho sự sinh làm người và đáng đồng tiền bát gạo. Có hay ho gì khi bạn được tiếng là một con người khôn lanh mà xấu xa, ác độc? Bởi thế, khi về nhà gặp lại những người quen biết, các bạn hãy làm sao cho họ ngạc nhiên về mình như sao? Không biết thằng cha này đã nghe lão Ben kê giải những gì mà bây giờ y còn ngu hơn trước nữa. Cái ngu mà tôi nói đây không phải là cái ngu ngược lại với trí, mà chính là cái ngu vượt trên cả trí và ngu. Hút thuốc. Tôi biết đây là những điều mà ngày nào tôi cũng lặp lại. Đừng vướng vào những thói quen xấu. Thói quen xấu xảy ra khi bạn bám lấy những gì người khác làm. Những điều này trở thành thâm căn cố đế đến nỗi bạn không thể xua đuổi chúng ra khỏi tâm mình, và cuối cùng trở thành những thói tệ. Ví dụ hút thuốc. Có ai mới sinh ra đã biết hút thuốc đâu? Quả là không có. Khi trông thấy người khác hút, bạn bắt chước, rồi sự hút thuốc của bạn dần dần ăn sâu, trở thành một thói quen xấu. Ngay cả khi ở trước những nhân vật quan trọng hoặc tại những nơi cấm hút thuốc, bạn vẫn bị thúc bách phải hút. Đấy là vì bạn đã vướng vào tệ đoan quen phì phào thuốc lá. Hơn nữa, khi khát nước mà bạn hút thuốc cũng không thể đỡ khát. Và khi đói, Tôi cũng chưa nghe ai nói nhờ hút thuốc mà nó được. Tuy nhiên, một khi bạn đã vướng vào bệnh nghiện thuốc, thì nó trở thành một chuyện bạn không thể dứt được, mặc dù hoàn toàn vô ích. Từ một ví dụ này, các bạn có thể hiểu mọi thói quen xấu khác. Bởi thế, dù trong những việc nhỏ nhặt cũng nên tránh tạo những thói quen xấu và tự làm cho bạn mê lầm.